Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cô Phật, thể theo lời giới thiệu chiều qua thì hôm nay chúng ta trong cái mùa Vu Lan báo hiếu, có nhân duyên chúng tôi đến viếng thăm đạo tràng và cũng có cơ hội để chúng ta chia sẻ một vài cái ý theo lời Đức Phật dạy. Cũng như trước đây chúng tôi có nhân duyên đã đến cái đạo tràng của chúng ta đây, thì xin có cái thỉnh cầu là làm sao chúng ta giữ cái pháp hội bằng một cái tâm thái thoải mái nhất. Tức là hôm nay là một cái buổi để chúng ta cùng nói chuyện với nhau, đàm luận để chúng ta chia sẻ một cái khía cạnh nào đó của Phật Pháp. Và như vậy thì đại chúng chúng ta có toàn quyền là khi tôi nói tới đâu rồi chúng ta có cái gì thắc mắc đó, ngưng lại, có ý kiến, không sao hết. Vậy thì cái sự tiếp xúc của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Và như vậy thì giống như chiếc xe mà nó chở nặng thì nó sẽ đi chậm và không có đi xa được. Còn chiếc xe nào mà nó nhẹ nhàng thì nó sẽ đi rất nhanh. Do đó mà nếu chúng ta có cái tâm thái thoải mái vậy đó thì chúng ta sẽ đi một cái đoạn đường xa đối với cái hành trình, đối với giáo pháp của Đức Phật. Đó là cái điều mà chúng tôi mong muốn rằng đại chúng chúng ta sẽ đạt đến cái điều đó. Tức là chúng ta tham dự bằng một cái tâm thái thoải mái nhất. Và như chúng tôi trình bày thì trước đây cũng có dịp mà đến để mà chia sẻ với đại chúng nơi đạo tràng này. Và trước tôi nhớ là cái lần gần đây nhất đó, trước khi chúng ta chấm dứt, thì tôi có đặt một cái vấn đề mà trước đó tôi cũng đã được một số quý Phật tử đặt vấn đề cho tôi. Giống như người ta nói là đơn đặt hàng vậy mà. Quý Phật tử nó đặt vấn đề thế này. Là thường thì tuy rằng các vị xuất gia có một số những cái tương đồng về hình thức mà các vị đó tiếp nhận ở trên người, tức là cái hình thức của cái hình tướng của xuất gia tuy là nó có thể đồng nhau, thế nhưng mà phước báo của mỗi người thì không có đồng. Tức là có vị đó thì được nhiều Phật tử quen biết rồi ta cũng cúng dường được nhiều, và có vị thì ít có Phật tử biết và ít có người cúng dường. Như vậy thì phước báo không đồng nhau. Và do đó thì các cái vị mà có được Phật tử hiểu biết nhiều, quen biết nhiều, rồi cúng dường nhiều, nên ta nói là sao vị đó có phước nhiều quá. Rồi có vị khác thì người ta nói phước ít không bằng cái vị nhiều kia. Như vậy thì người ta biết rằng tất cả những cái thọ dụng của cái vị nào đó xuất gia đó, thì họ thọ dụng trong cái phước của họ. Điều đó chắc không ai có gì gọi là thắc mắc. Phải vậy không ạ? Phải không? Họ hưởng trong cái phước của họ. Đó là họ hưởng, họ thọ hưởng đó là phước của họ. Rồi tùy theo nhiều hay ít mà họ có hưởng cái phước nhiều hay ít. Quý Phật tử có đồng ý không? Đồng ý không? Nếu mà như vậy thì lại có một cái vấn đề khác, nó hình như mâu thuẫn. Đó là các vị cổ đức nói rằng là cái của đàn đa tính thí đó, mà chúng ta nhận, các vị cổ đức là có cái lời răn dè đối với các vị xuất gia là của đàn đa tính thí đó rất là nặng, mà chúng ta khi thọ dụng đó chúng ta phải rất là thận trọng để tu tập. Chứ còn nếu mà chúng ta tu hành lơ láo thì coi chừng đó, kiếp sau chúng ta phải mang long đội sừng mà trả. Đó là lời khuyến nhắc đối với các vị xuất gia, có phải không? Tức là thọ dụng của Phật tử đó là nợ đó, không khéo là phải trả nợ, mà phải trả bằng mang long đội sừng đó, ghê gớm vậy đó. Như vậy thì nó liên quan tới cái vấn đề mà gọi là trong mùa Vu Lan của chúng ta. Vu Lan thì quý Phật tử tới đây tụng kinh, rồi sắp sửa đến cái mùa tháng hồ Vu Lan, tức là đại lễ rằm tháng 7. Thì lúc đó thì tất cả chúng ta đều cúng dường cho các vị mà đã trải qua mùa an cư, tinh tấn tu tập, thúc liễm thân tâm, là tấn tu đạo hạnh. Để nhờ đó mà, nhờ cái công đức đó mà chúng ta cứu độ được cửu quyền thất tổ, những thân nhân chúng ta còn đọa lạc trong tam đồ. Tức là chúng ta nhờ cái đạo lực tu tập của các vị. Nhưng mà chúng tôi vừa nói đó là nếu mà không khéo thì tự các vị đó còn cứu các vị đó còn chưa được nữa mà. Tức là sao? Tức là mang lóc đội sừng làm sao tự cứu mình được, rồi không cứu mình được làm sao cứu được những người cư gia, người ta cúng dường để mà người ta cầu cho còn cửu quyền thất tổ. Thành ra đây là một cái vấn đề mà nó có liên quan tới ý nghĩa của cái cái việc mà gọi là trong cái mùa Vu Lan, phải có những cái tác ý làm sao ta hôm nay chúng ta chia sẻ về cái khía cạnh này. Như vậy ở đây chúng tôi muốn đặt ra cái vấn đề mâu thuẫn, tức là cái mà các vị xuất gia thọ dụng đây, tức là ăn mặc ở bệnh, những cái vấn đề tứ sự mà những cái nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống để tu tập, các vị đó thọ hưởng cái gì đó là do phước của các vị, hay là cái đó là nợ mà các vị phải vay của đàn na tinh thí? Nếu đã gọi là phước á, thì nó không phải là không phải nợ. Phước của tôi nhiều tôi hưởng nhiều, phước của tôi ít tôi hưởng ít, chuyện đó tôi đâu có thiếu ai. Còn nếu nói rồi gọi là nợ thì cái đó không phải là phước. Như vậy thì cái đó là phước hay nợ? Tôi có một cái thí dụ gì để cho chúng ta hiểu rõ hơn. Thí dụ như ngoài đời tôi thì dính miền Tây, tôi ở Cần Thơ, cái vùng đó là vùng đồng bằng sông Cửu Long, cái vùng miền Tây sông nước đó mà. Chúng ta sống về cái nông nghiệp. Tôi có thí dụ cho nó dễ hiểu, tức là tôi là một cái nông dân, đầu mùa vụ tôi canh tác, tôi năng nổ, tôi gieo trồng. Tới cuối mùa vụ mấy tháng sau tôi gặt được một bồ lúa đầy. Cái này nếu mà nói theo nhân quả thì tôi có gieo nhân xong tôi gặt quả, phải vậy không? Đó là thành quả mà tôi đạt được, có đúng vậy không? Và như vậy thì tôi có một bồ lúa đầy như vậy đó. Dù cho tôi có sử dụng một cách tốt đẹp, tức là tôi thọ dụng một phần và một phần khác thì tôi đem ra tôi quỷ lạo, tôi bố thí, tôi làm các việc lành, đó là điều tôi sử dụng một cách tốt đẹp. Nhưng cho dù mà tôi không có sử dụng một cách tốt đẹp như vậy, có nghĩa là lúc đó người ta nói là giàu đổi bạn, sang đổi vợ, tôi sanh tật đi. Tôi có bồ lúa vậy đó. Mà tôi nhắc lại, bồ lúa đây là thành quả mà tôi đã năng nổ, tôi gieo trồng. Chứ không phải khi không mà tôi gặt trộm của người ta, tôi không có được giữ được bồ lúa đó đâu. Bồ lúa này tôi gặt hái do cái thành quả của tôi. Thành quả tức là chúng ta nói tới cái quả báo. Gieo nhân rồi, ta hưởng cái quả báo. Quả báo đó là quả báo tốt, được một cái bồ lúa đầy. Tôi muốn nói rằng, tôi trở lại là cho dù tôi không có sử dụng một cách tốt đẹp bằng cách tôi chia sẻ cho người khác qua những cái chuyến quỷ đạo chẳng hạn, từ thiện, mà bây giờ tôi sanh tật, tôi bán hết, tôi đi casino, tôi bán cái bồ lúa đó, tôi đi casino hết sạch luôn, tôi có thiếu nợ ai không? Có thiếu nợ ai không? Không. Tôi sử dụng vào cái chuyện tầm bậy tầm bạ bất thiện của tôi, tôi vẫn không thiếu nợ. Vì sao? Vì đó là phước của tôi. Quý ông tự thấy phân biệt giữa phước và nợ không? Tôi đâu có dai ai đâu. Phước của tôi mà tôi xài sai đi nữa, tôi cũng không có nợ. Tôi xài đúng thì đó là một chuyện phát sinh thêm nữa rồi. Trong tương lai còn có nhiều cái tốt đẹp hơn, phát sinh hơn, nó nhân rộng ra. Nhưng mà dù cho tôi có xài chặt, xài sai đi nữa, tôi vẫn không có nợ gì ai hết. Đã gọi là phước thì tôi không có nợ. Phải không? Vậy thì mấy cái gì mà đang tu như tôi vậy nè, tôi thọ dụng của đàn đa tánh thí, đây là phước của tôi hay là nợ của tôi? Nếu đó là phước thì tôi sẽ không thiếu nợ ai hết, tôi không sợ mang lông đồ trần gì hết, dù sao kệ tôi. Nhưng nếu là nợ thì cái đó không gọi là phước. Như vậy đó là phước hay nợ kìa? Bởi vì sao? Tôi phải phân tích cái này ra rõ, là tại vì nếu đó là phước của tôi sẽ sử dụng một cách khác. Nếu đó là tôi nợ, tôi sử dụng một cách khác. Như là quý Phật tử ở ngoài, nếu mà đây là đồng tiền của mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt của mình sử dụng khác. Còn đồng tiền này là mình dai nóng người ta, mình sử dụng khác. Phải vậy không? Khi mình đi dai người ta, mình phải sử dụng rất là thận trọng. Còn cái tiền của mình thì mình sai, nó hơi thoải mái một chút. Bởi vì mình khỏi đóng lời, khỏi trả gì hết. Cho nên chúng tôi phải biết cho nó rõ, phân tích cái này, để chúng ta sử dụng phước trong hiện tại của người xuất gia như thế nào đây. Khi mà tôi đặt vấn đề đó, trong cái chuyến vừa rồi tôi đến thăm viếng đạo tràng ở đây, thì tôi đặt vấn đề đó vào lúc cuối giờ. Vì tôi đặt vấn đề cho cái chuyện xìa sau này mà. Giống như cái chuyện mà tới cái đoạn gây cấn rồi, người ta nói là kỳ sao tiếp đó. Tôi đặt vấn đề đó để kỳ sau này. Thì sau khi tôi đặt vấn đề như vậy đó, thì cái pháp hội của Phật tử về đó, tôi trông chờ coi có ai có ý kiến gì không. Và cái sự trông chờ của tôi thì tôi đón nhận được một cái tin nhắn. Tôi không nhớ là tin nhắn hay là một cái email gì đó. Nhắn là có một cái câu giải đáp về cái vấn đề tôi đặt ra. Có một người duy nhất thôi. Đáng lẽ tôi nghĩ rằng là có nhiều người sẽ có cái ý kiến về vấn đề này, đóng góp ý kiến. Bởi vì đây là một vấn đề tôi đặt ra để cho mọi người chúng ta cùng suy tư. và chúng ta đóng góp cái ý kiến của mình, thì tôi nhận được chỉ có duy nhất vỏn vẹn có một người thôi. Không biết người đó có còn có trong pháp hội, nhưng mà tôi không trả lời. Bởi vì sao? Tôi muốn rằng là sẽ trả lời trong một cái buổi mà có đông đảo để cho có nhiều người cùng nghe, chứ trả lời cho một cá nhân thì nó sẽ uổng phí đi. Cho nên tôi trước hết là xin lỗi cái vị mà Phật tử đó đã gửi cái email hay tin nhắn gì đó hỏi tôi, nghĩa là trả lời cái vấn đề đó mà hỏi ý kiến tôi coi cái điều đó trả lời như vậy là có chính xác hay không, đúng hay không. Tôi thì không có hồi âm, nhưng mà hôm nay thì tôi trả lời. Trước hết là xin lỗi cái đó, để hôm nay trả lời cho đại chúng cùng nghe vậy đó. Nhưng mà rất tiếc là nếu mà được nhiều người hỏi thì tôi lại phấn khởi hơn. Tại vì sao? Tại vì mọi người có quan tâm, và từ cái quan tâm đó dù cho mình có trả lời sai đi nữa, thì do vì cái sự suy tư của mình đó, đến khi mình nhận được cái lời giải đó, nó sẽ thấm sâu cho mình hơn về cái mặt đó của giáo pháp, về cái khía cạnh đó của giáo pháp. Cho nên tôi mong rằng là khi mà đại chúng gặp vấn đề gì đó thì chúng ta nên suy tư, gọi là động não. Rồi dù cho chúng ta có hiểu sai, chúng ta suy tư sai theo cái quan kiến riêng của mình đi nữa, nhưng mà điều đó giúp cho chúng ta nghĩa là thấm sâu hơn khi mà vấn đề được trình bày một cách rõ ràng. Chắc mong. Và bây giờ thì đại chúng có ý kiến gì về chuyện đó hay không? Có thể đại chúng nghĩ rằng là mình cũng có ý kiến nhưng mà nói rồi sợ quê, sợ trật cái nó quê, phải không? Nhưng mà đại chúng không thấy được cái lợi ích của cái quê đó. Cái người nào mà trả lời trật mà bây giờ mà tôi điều chỉnh lại mà tiếng quê đó, người đó sẽ nhớ cái điều này đó rất là lâu. Còn mình làm thinh để nghe lời giải đáp thì gọi là gì? Gọi là chờ chép bài sửa. Có lần tôi nói rằng là học mà chờ chép bài sửa thì không thể nào tiến bộ được, nghe không? Ở đây có ai không chép bài sửa không? Không lẽ đa số đều chép bài sửa hết à? Vậy thì tôi trả lại, tất cả những điều thọ dụng của vị xuất gia này, đây là phước của tôi hay đây là nợ? Nếu đã gọi là phước thì không phải nợ, nếu đã gọi là nợ thì không phải phước. Vậy đó là nợ hay là phước? Bây giờ tôi nhắc lại thế này, khi một người xuất gia mang cho mình một cái thân tướng thì nhìn ngoài thân tướng đó mọi người đồng với nhau, đều là đầu tròn áo vuông, mang y cà sa hết. Nhưng mà về phước báo của cá nhân mỗi người thì khác nhau. Có người thì phước rất nhiều, có nhiều người Phật tử người ta biết đến và người ta cúng dường rất là hậu hỷ. Và có người thì cũng mang y cà sa vậy đó, nhưng mà rất ít người biết tới. Và cái số phận của họ nhiều khi nó cũng thiếu thốn trong những cái vấn đề phương tiện tứ sự, ăn mặc ở bệnh, để mà có một cái cuộc sống tu hành thanh bần cũng là hơi thiếu thốn. Như vậy thì có một cái sự chênh lệch khác nhau giữa những cái người xuất gia cùng mang một thân tướng. Cái điều này đó, nếu người ta suy nghĩ tới nhân quả thì hoàn toàn là hợp lý. Là tại vì trong quá khứ trước khi họ mang được cái thân tướng này, về phương diện giác ngộ có thể họ đồng nhau, nhưng mà những tình tiết khác, những chi tiết khác thì có thể có người trước đây có gieo nhân bố thí nhiều, có người gieo nhân bố thí ít. Thì tùy theo cái nhiều ít của gieo nhân bố thí đó mà hiện bây giờ đến nhân duyên hội ngộ thời trong đời này họ nhận được nhiều cái phước báo hay ít phước báo. Cái đó là không đồng nhau rồi. Đương nhiên cái đó là một điều rất là công bình và chính xác theo nhân quả. Như vậy thì tất cả những thọ dụng của người xuất gia trong hiện tại đều là do cái thành quả phước báo mà họ đã gieo trồng cái nhân trong quá khứ. Đồng ý không? Nhưng mà tại sao các vị cổ đức khi răn dè các vị xuất gia nói rằng là tất cả những cái cơm áo của đàn ta tính thí là rất là nặng nề, hạt cơm tất giải đền trả có phần, cho nên nếu tu hành mà lơ láo thì phải mang long đội sừng mà trả? Tôi từng có nghe vậy vậy không? Như vậy thì nếu nghe vậy thì tất cả những cái điều thọ dụng của đàn na tính thí đây là nợ mà chúng ta phải trả, phải không? Không phải. Không phải sao mà mang long độ sừng trả hả? Xin mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào thầy. Thưa thầy và thưa đại chúng, con xin phép trả lời câu này. Nếu có gì sai thì mong thầy quan hỷ bỏ qua cho. Nếu người xuất gia mà nhận sự cúng dường Có nợ hay không có nợ, đó là hoàn toàn do sự tác ý. Chỉ hai chữ thôi. Nếu người xuất gia đó hoàn toàn không có sự tác ý, thí dụ cái chùa của người, cái vị xuất gia đó đã mục nát và muốn tu sửa, nhưng mà vị chủ trì đó không có để bạn là tôi cần quý vị ủng hộ vật chất để xây cái chùa này, mà người xuất gia đó, đó tức là cái sự cúng dường của Tam Bảo được bao nhiêu thì vị đó làm bao nhiêu, mà chúng thấy được tự động đóng góp vô ủng hộ cho cái chùa đó, thì vị xuất gia đó hoàn toàn không thiếu một chút nợ nào hết. Còn nếu vị xuất gia đó mà biên cái bản lên thôi là phải nhận nợ, tức là vay đó. Mà nếu nói rộng ra, không lượng người xuất gia hay đại gia, kể cả bảy chúng và người đời, nếu chúng ta tác ý đến một người bạn để mượn thì chúng ta thiếu nợ. Mà nếu chúng ta không tác ý mà người bạn đó tự đến đem cho mình, đó là phước của mình hưởng. Không phải nói người xuất gia là được hưởng cái đó mà người đời không được hưởng cái đó. Sự tác ý này do tự mình, thì cái sự phước báo này đều trên phương diện bình đẳng. Ai có phước thì người đó hưởng, chứ không phải nói vấn đề là người xuất gia là hưởng được cái đó không mang nợ nếu người đó không tác ý. Nói tóm lại, con xin phép là người xuất gia khi nhận sự cúng dường hoàn toàn bằng, nói theo vinh từ nhà Phật là vô tâm, là không có sự tác ý nào cả, thì người xuất gia đó là hoàn toàn không có thiếu nợ. Không phải bậc thánh mới không thiếu nợ mà bậc phàm tăng thiếu nợ, không phải vậy. Vì vấn đề này không liên quan tới người chứng tu hay người phàm tu, người phàm tăng hay người thánh tăng không tác ý.
Tức là ý trí chân nói rằng là nếu mà thọ dụng mà cái vô tâm, tức là mình không có tác ý thì mình sẽ không có nợ, mà có cái sự mong cầu thì có nợ. Đại khái là gì, phải không? Thì đó là cái điều đúng. Nhân đây tôi kể một câu chuyện để cho đại chúng có thể hiểu rõ hơn. Có một Phật tử đó làm bên cái ngành bưu điện hay gì đó, tôi không nhớ không rõ, lâu lắm rồi, có đặt cho tôi một cái câu hỏi thế này: Bạch Chí Sư, là khi con làm việc này đó, thì con cũng có giúp một số người để xong công việc cho họ, dĩ nhiên giúp cái này là trong chức năng của con thôi, mình làm công việc đó mình giúp cho mọi người, cho nó công việc cho nó thông suốt, cho nó mau mắn, cho nó thành tựu, cho kết quả cho người ta. Rồi cái người ta thấy vậy, người ta hoan hỷ, cái người ta bo cho mình, tức là xong việc rồi, tốt rồi, người ta muốn thể hiện lòng biết ơn một cách cụ thể, cái người ta biếu cho mình số tiền. Bạch sư, con nhận vậy con có tội không? Tôi nói vậy đại chúng có theo kịp không hả? Tức là trong cái chức năng của người đó, người làm công việc, và dĩ nhiên làm công việc thì phục vụ cho mọi người, và khi phục vụ vậy đó, cái người kia ta cảm nhận, có người thì có người, thí dụ như quý Phật tử mà giúp cho ai một cái gì đó, tránh đường cho người ta đi, tránh đường cho người ta đi cũng là một cái nghĩa cử, là một cái điều tốt, nhường chỗ người ta đi ngồi nghe. Có người thì sao? Tiếp nhận một cách tự nhiên, có người thì tiếp nhận xong đó, cảm ơn, phải vậy không? Cho nên cái đó là văn hóa cảm ơn đó, cái đó là mình cũng phải tập á. Nếu mà người ta không có nói cái tiếng cảm ơn mà không có tập đó nghe, là cũng khó nói đó, chứ không có dễ nói đâu. Tôi tự thấy nhiều khi mình tiếp nhận với thôi mình không có cảm ơn. Cho nên hai cái danh từ mà tốt đẹp nhất mà chúng ta cần phải học hỏi và làm sao cho nó trở nên thuần thục, đó là xin lỗi và cảm ơn. Hai cái từ này chúng ta phải học mới được, chứ chúng ta không học thì chúng ta khó nói cái từ này lắm. Mà hai cái từ này rất là dễ thương, hai cái từ này rất là tốt trong mọi cái ứng xử trong cuộc đời chúng ta. Thì bây giờ đó, thì trở lại cái chuyện của Phật tử đó, Phật tử hỏi tôi là bây giờ mình làm giúp cho người ta thôi, là trong cái chức năng mình làm hết bổn phận mình thôi, một cách tự nhiên. Nhưng mà người ta biết ơn mình, rồi sau đó người ta đền ơn mình, người ta biếu buộc bo cho mình tiền mình. Mình nhận cái này mình có tội hay không? Phật tử nói tôi cái điều đó. Rồi Phật tử biết tôi trả lời như thế này: đúng ra trước hết là tôi ghi nhận cái điều này, tôi rất là trân trọng. Bởi vì bên cạnh mà một cái xã hội, chúng ta thấy rằng khi mà làm một việc gì cho ai, chúng ta phải đặt điều kiện với người đó: tôi làm như vậy phải biết điều với tôi. Mà cái điều đó nó trở thành gần như là bình thường trong cái xã hội này, tương đối nó như vậy. Nhưng mà có một người khi mà mình nhận cái đó không có đòi hỏi gì hết, và tự động người ta biết ơn rồi người ta trao tặng cho mình vậy đó, mà mình vẫn còn ở trong lòng mình vẫn còn hơi dai dứt, không biết như vậy có lỗi không, có tội không, thì cái tâm hồn này rất là thánh thiện, phải vậy không? Chẳng những mình không đòi hỏi, mình không có là quạnh hẹ, mình không có hạch sách người ta để mà người ta lòi ra, mình làm một cách vô tư thôi mà người ta biết mình, mà mình còn thấy ái ngại, mình chưa muốn nhận. Trong cái cuộc đời này, trong xã hội này mà gặp những người đó thì rất là quý hiếm. Cái này là cái gì, là của quý, là của hiếm đây, phải vậy không? Cho nên trước hết thì tôi rất trân trọng cái đó, và sau đó tôi mới phân tích. Khi mà con làm một cái việc gì cho một người nào đó, khi đó con có trông chờ gì không? Hoàn toàn vô tư, mình làm giúp cho người đó thôi, nhưng mà sau đó tự nhiên cái người đó đền ơn cho mình. Cái điều này hoàn toàn không nghĩ trước, phải vậy không? Và như vậy đó, chính khi mình không nghĩ trước như vậy đó là không có tội. Không có tội. Nhưng mà tôi phân tích để cho nó ngăn ngừa về sau. Nhưng mà con nhớ rằng con nhận lần thứ nhất là trước đó con không tác ý gì. Lần thứ hai có thể con cũng không có tác ý. Nhưng mà coi chừng tới lần thứ năm, thứ bảy đó, thì trước khi con làm, con đã có một cái ấn tượng của những lần trước. Cho nên ít nhiều nó cũng sẽ dấy lên cái tâm chờ đợi. Coi coi cái ông này, ông có biết điều bằng mấy ông trước không? Và khi cái ông này, ông không được biết điều bằng mấy ông trước, thì mình hơi không được vui. Cứ mỗi một lần một chút, mỗi lần một chút, mỗi lần một chút vậy đó, thì từ cái lúc mà mình, từ một cái trình độ mà mình làm một cách vô tư không chờ đợi, cho đến khi mà mình sẽ đặt điều kiện muốn cho tôi làm cái này phải làm bao nhiêu đây. Như vậy đó, nó nghĩa là có một cái quá trình mà nó sẽ từ từ nó hình thành một cái nếp cư xử như vậy. Tôi nói vậy quý Phật tử đồng ý không? Đó là một cái quá trình tự nhiên. Do đó mà cái điều không có lỗi tức là sao? Bây giờ cái lỗi đó không phải do chỗ nhận hay không nhận. Cái lỗi đó tôi không có kết luận là chỗ nhận hay không nhận. Cái lỗi đó là nó phát sinh vô chỗ là có chờ đợi hay không có chờ đợi. Và cái lỗi này là chính là cái chỗ chờ đợi nè. Nếu mà con nhận cái tiền của người ta buộc bo vô mà nhận tới lần thứ 5, lần thứ 7, lần thứ 10, lần thứ 20. Trước khi con nhận hoàn toàn không chờ đợi gì hết, thì con nhận tới bao nhiêu lần cũng không có tội gì hết. Nhưng mà bất cứ một lúc nào đó con phát sinh là thấy là trong tâm mình có chờ đợi để mình nhận, thì khi con nhận cái này có tội. Có tội chỗ chờ đợi đó, chứ không phải có tội chỗ nhận. Hai này nó khác nhau nghe. Hai này nó khác nhau. Quý Phật tử có phân biệt hai cái khác đó không? Có lỗi tại chỗ chờ đợi, chứ cái lỗi không phải chỗ nhận. Nhận nó không có lỗi. Cho nên có nhiều cái mà cái nếp văn hóa của chúng ta mà lần lần đó, chúng ta làm cho nó bị méo mó. Cái văn hóa mà gọi là đền ơn đáp nghĩa đó là một cái văn hóa rất là tốt đẹp của truyền thống Á Đông nói chung, của người Việt nói riêng. Khi ai làm cho chúng ta một cái điều gì đó, chúng ta nhớ ơn, chúng ta biết ơn, và chúng ta có một cái khao khát thúc đẩy trong lòng của mình một sự đền ơn. Điều đó hoàn toàn hợp lý, phải vậy không? Chỉ sợ cái là người ta giúp mình mà mình cũng lạnh nhạt như bình thường, mình không có nhớ là nghĩ gì trơn. Cái đó mới là cái xấu. Còn mình nhớ ơn, biết ơn và mình đền ơn thì cái điều đó quá đẹp, phải không? Nhưng mà sao coi chừng nó lần lần nó tiến tới cái vụ mà hối lộ. Hối lộ là một cái biến tướng của sự đền ơn này. Đền ơn rất đẹp, nhưng mà hối lộ là không đẹp chút nào. Bây giờ hối lộ tức là một sự sòng phẳng, anh giúp tôi cái này, tôi sẽ đền ơn cái này. Nhưng mà làm sao quý Phật tử phân biệt giữa cái đền ơn đúng nghĩa trong sáng của nó và hối lộ? Làm sao phân biệt được cái này? Chắc thì không có nhiều tôi nói luôn, nhưng mà tôi nói và tôi đặt ra vấn đề rồi tôi nói luôn, mà quý Phật tử nghe không có thấp sâu đâu. Nếu mà chúng ta có đối đáp qua lại thì nó dễ cho nó phân tích cho nó rõ vấn đề hơn. Nếu chúng ta xong việc đàng hoàng hết rồi, mọi việc thì xong hết rồi, rồi chúng ta thể hiện tâm đền ơn của mình đối với người đó, thì cái này thật sự là đền ơn. Và chúng ta không có chờ đợi mong cầu cái gì hết. Nhưng mà đằng này tôi lại đền ơn trước khi xong việc chứ. Quý vị có phân biệt cái đó không? Trước khi xong việc cho tôi mà tôi đền ơn trước, bị tôi sốt sắng quá tôi đền ơn trước thì cái này gọi là hối lộ đó. Và nếu mà xong việc hết rồi không còn nhờ gì hết trơn, rồi xong mọi việc xong hết tôi mới đền ơn cho anh, thì cái này gọi là đền ơn. Cho nên nhiều khi tôi nói xong việc rồi mình có gì mình đền ơn cho anh ta, thì có một số người nó quen gì cái kiểu kia đó. Tôi nói trời ơi, xong việc hết rồi còn đưa gì, đâu có tác dụng gì nữa, mình phải đưa trước mới có tác dụng chứ. Tức là đưa trước cho xong việc cho mình. Đây là cái điều này không phải đền ơn chút nào, cái điều này là hối lộ thôi. Cho nên quý Phật tử phân biệt giữa đền ơn và hối lộ. Đền ơn là một cái nét văn hóa rất tốt, mà hối lộ là một cái tật xấu và có thể phạm pháp. Thành ra nếu mà quý Phật tử muốn đền ơn thì phải làm cho xong việc đàng hoàng, mà mình không muốn nhờ, mình không có nhờ người ta cái gì nữa hết, rồi đền ơn. Đền ơn vậy đó thì mới đền ơn. Chứ còn chưa xong việc gì trơn mà tôi đền ơn cho anh thì cái chuyện đó là không thể là một cái thuần túy của cái sự trong sáng của đền ơn rồi. Cái đó là một cái gì khác. Trở lại về cái chuyện này, tức là trở lại về cái chuyện mà cái người Phật tử đặt vấn đề cho tôi nói rằng là cái việc mà con nhận của người khác mà ta đền ơn mình đó hoàn toàn không có lỗi, mà cái lỗi nó phát sinh vô chỗ chờ đợi này. Nếu mà con chờ đợi trước khi con nhận đó thì cái này sẽ làm cái lỗi, nó làm cho con xấu đi, và mai mốt nó làm cho những cái ô nhiễm tâm của con, làm cho xã hội nó cũng xấu đi, làm cho những cái quan hệ giữa tình người nó cũng xấu đi. Đấy. Cho nên cái điều quan trọng tức là nhận cứ nhận, không được chờ đợi. Nhận không có lỗi, chờ đợi mới có lỗi. Từ đó tôi mới liên hệ qua cái việc xuất gia của các vị xuất gia. Thế nào là nợ, thế nào là phước? Nếu người xuất gia mình tu hành đàng hoàng thôi, mình không có mong cầu, không chờ đợi gì, tự nhiên người ta đem lại, người ta cúng dường cho mình, nhận cái này là bao nhiêu đi nữa thì cái này cũng gọi là phước hết. Cái này là phước, mình nhận bao nhiêu đi nữa cũng không có phải nợ gì cho ai hết. Bởi vì quý Phật tử biết khi mà mình gọi là nợ, tức là sao? Tức là mình phải đi dai. Mình nó gọi là nợ chứ mình không có đi dai, lấy gì có nợ. Cho nên khi mà mình bằng ba cái phương diện này, thân, khẩu, ý, mình có cái ý muốn cho người ta cúng dường cho mình. Mình có cái lời, mình nói, cha sư cũng có nhiều cái xây dựng này quá, mà cỡ này kinh phí nó cũng bị hơi khó khăn. Cái này là lời. Hoặc là, chi chỉ, còn đang gian dở nè. Hoặc là hành động về thân. Tức là nếu chúng ta có một biểu hiện về hành động về thân, một cái lời nói, ngỏ ý nào đó, hay là một cái ý muốn, mong cầu nào đó, chờ đợi cho người ta cúng dường mình, thì tất cả cái này gọi là vay nợ. Cái này mà vay nợ nè. Mà khi mà mình có được qua nhờ những cái phương tiện này, sau khi mình ngỏ ý, sau khi mình ra dấu, sau khi mình có cái lời nói nào đó, mà cái đó mình nhận được, thì cái đó là kết quả của sự đi dai. Chúng ta có tạo tác cái hành động dai thì tất cả những cái đó gọi là nợ hết. Còn nếu chúng ta hoàn toàn vô tâm, tức là tôi không mong cầu ai cũng dường hết, tôi không chờ đợi ai hết, tôi không có mớm ý cho ai hết, tôi không có nói năng gì hết, tôi không có nói xa nói gần gì hết, tôi cũng không có ra dấu ra làm bộ làm tịch gì hết, tự nhiên người ta đem lại người ta cúng tôi, hoàn toàn trên trời rớt xuống, thì tôi nhận cái này nè, tôi không có dai gì hết. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là phước. Và tôi sử dụng cái này, tôi không phải nợ một ai hết, tôi không trả ai hết. Cho nên tôi phân biệt cái điều này để cho quý Phật tử, qua cái câu chuyện của Phật tử vừa rồi, chúng ta cũng có một cái kinh nghiệm, và những cái vị xuất gia cũng nên rất là thận trọng dè dặt về cái điều này. Coi chừng những cái điều mà chúng ta thọ hưởng của đàn na tánh thí, đó là nợ đó, chúng ta phải trả đó. Mà cái cách giải nợ là gì? Là bắt sức, phát xuất từ cái tâm mà chúng ta mong cầu cho chúng ta có để chúng ta hưởng thụ. Rồi nó lại qua cái phương tiện là thân khẩu của mình để mà chúng ta nói lên, hoặc là chúng ta ra dấu để cho người khác cúng dường cho mình. Tất cả cái này gọi là chúng ta vay nợ hết. Nếu chúng ta không có những cái này mà chúng ta có thể thọ dụng tùy theo mức độ ít hay nhiều của mình, tất cả những thọ dụng đó đều gọi là phước, vì chúng ta không dài, cái này có sẵn, tôi lấy trong ngân hàng ra, chứ tôi không có làm đơn. Khi mà chúng ta nói lên một câu, ra một cái giá điệu nào đó, hay có một cái ý muốn mong cầu nào đó, tức là chúng ta đã ký đơn xin vay nợ. Ký đơn rồi đó, bắt đầu cái đó là con nợ. Đây là tôi phân biệt để cho đại chúng thấy rằng là hai cái này nợ và phước khác nhau chỗ này. Do đó mà người tu đó, thì theo lời Đức Phật dạy, chúng ta phải sống theo nhân duyên. Tức là có thì chúng ta thọ dụng, không có thì thôi. Nếu mà chúng ta mớm ý, chúng ta đòi hỏi, chúng ta là nhắc nhở Phật tử gì đó, chúng ta có thể dựng lên một cái bình phong là cái này đâu phải lo cho thầy đâu, đâu lo cho sư đâu, cái này là lo tam bảo thôi, quý Phật tử phát tâm đi, vân vân. Có chừng là nợ. Bị vì sao? Bị vì cái mà gọi là nó dính vô cái chuyện nói tam bảo vậy, chứ không phải, đâu phải tam bảo chỗ khác đâu, tam bảo chỗ này. Ví dụ vậy đó, tam bảo của sư, chứ không phải tam bảo khác đâu. Nếu mà người ta nói à, để con cúng dường tam bảo mà con lỡ cái chùa kia con cúng là mình không hoan hỷ rồi. Nè, tam bảo nè, sư nè. nó dính vô nó. Do đó mà cái chuyện đó rõ ràng là cái đó còn không phải là tam bảo, mà chỉ là một cái bức bình phong, mà mình là mình nghĩ cho mình. Và trong trường hợp đó thì gọi là gì? Dài nợ, đây là nợ đây. Chúng ta phải ký sổ nợ đây, và chúng ta phải trả những cái món nợ như thế này. Cho nên đây là một cái điều mà các vị xuất gia cũng rất là nên thận trọng. Bây giờ không khéo thì chúng ta sẽ mang nợ. Vậy tốt hết thì sao? Tốt hết thì thôi, có gì thì chúng ta quan hệ cái đấy. Hơn nữa quý Phật tử biết rằng là nếu mà cái người mà suy nghĩ sâu, quán xét sâu về vấn đề nhân quả đó, thì chúng ta rất là bình an đối với cái chuyện mà chúng ta thọ hưởng. Người ta thấy, ta thấy người khác thọ hưởng nhiều hơn mình, chúng ta cũng bình an. Tại vì sao? Ta biết rõ quy luật là tại mấy người khác người ta gieo trồng nhiều hạt giống hơn mình, thì người ta thọ hưởng mình, còn mình gieo nó gieo ít thì giờ thọ hưởng ít, chứ giờ mình không có chịu mà gieo trồng gì hết trơn, mà thấy người ta gặt hái vô cái mình thèm. Trời ơi, thấy ông đó sao gặt hái vô nhiều quá, mình có thèm đi nữa, mình có nói dèm đi nữa, thậm chí mình có xin xỏ đi nữa cũng không được đâu, tại vì không phải là phước của mình. Cho nên cái câu của người Việt Nam mình nói một cái câu rất là hay, mà quý Phật tử đó, mai mốt mình phải lấy làm phương châm cho mình nữa. Tức là ruộng ai thì nấy đắp bờ, duyên ai nấy gặp, đừng chờ uổng công. Cái phước của người ta như vậy, trời ơi, thấy gì đó các cái dù lớn quá, cái mình thèm, uổng công. Cái đó là ruộng của ta đắp bờ, ruộng mình đó, chờ không có được đâu. Thành ra cái tâm mình sẽ rất là an ổn. Và có cái điều gì nè, quý Phật tử có nghe, tôi thường thường tôi suy nghĩ cái này để tâm mình có thể bình an đối với tất cả những cái sự thăng trầm trên thế gian, mà cái sự bình an nó đặt căn bản trên nhân quả. Quý Phật tử có nghe cái câu mà cái chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời của mình á, những cái thăng trầm mà gọi là mình, những cái thăng trầm thịnh suy thường thường tới nghĩ dí cuộc đời giống như là trên biển đời. Biển đời thì nó có gì ha? Sóng gió. Biển thì nó, người ta không có dí cuộc đời như là cái gì khác, mà người ta có dí cuộc đời như là biển đời. Mà biển đời thì nó có sóng. Sóng đó là gọi do gì? Sao có sóng? Có gió. Gió gì vậy? Bát phong. Tức là những cái làn gió này nó thổi lên, rồi gió kia thổi xuống. Tức là những cái cặp mà gọi là đối đãi với nhau, những cái thăng trầm thịnh suy của cuộc đời, là lợi hại, dinh nhục, khổ vui, khen chê. Chúng ta cứ điên đảo vào những cái này. Chúng ta vui, chúng ta buồn, chúng ta sướng, chúng ta khổ, cũng có nhiêu đây thôi. À, đó là lợi hại, dinh nhục, khổ vui, khen chê. Đó là những cái lượng sóng cuộc đời nó đẩy chúng ta lên rồi hè chúng ta xuống. Nhưng mà trong số những ngọn sóng đó, đó quý ông tự biết ngọn sóng nào mà nó quan trọng nhất mà làm cho chúng ta sợ hãi nhất không? Đó là gì biết không? Đó là ngọn sóng sống chết. Giữa cái dinh nhục thì cái đó làm cho mình cũng điên đảo, nhưng mà nó cũng chưa có nhiều đâu. Những cái lợi hại cũng không có nhiều đâu. Những cái khen chê nó cũng làm cho mình điêu đứng, nhưng mà không có nhiều đâu. Sống chết, cái này mới là quan trọng. Đây là một cái lượng sống cao nhất trong cuộc đời của chúng ta. Phải vậy không? Sống chết là một cái lượng sống cao nhất, có cái biên độ cao nhất. Như vậy đó, khi chúng ta nghĩ tới sống chết thì quý Phật tử nhớ giùm tôi cái này, có cái câu mà không biết tôi xuất xứ từ đâu, nghe nói gì nghe. Và cái điều này cũng đúng. với thực tế là Diêm Vương chủ định tam canh tử, tức là ông Diêm Vương đó, có ông vua nào cầm cán cân mà gọi là sống chết đó, ông định rồi là canh ba chết rồi đó, bất hứa luôn nhân đáo ngũ canh, tức là không có cho cái người đó tới canh năm đâu, phải vậy không? Phải không? Bây giờ quý Phật tử thấy có nhiều người, người ta đau lỡ lét, đau lưng nằm mà mấy năm nay rồi, lỡ lét đau đớn mà sống ra sống chết ra chết, mấy người đó người ta cũng muốn đi cho rồi, mà con cháu thì cũng muốn cho mấy người đó đi cho rồi. Không phải vì mình không thương yêu, không phải vì mình sợ rồi nhọc nhằn khi chăm sóc, mà mình thấy xót cho người thân của mình, tội nghiệp quá, cứ nằm đó mà chịu trận với những cái cảm thọ đau đớn khổ sở vậy đó. Mình cũng xót lòng quá, mình cũng muốn cho người thân mình đi sớm một chút để cho nhẹ nhàng cho người thân mình, chứ không phải mình muốn rủ sạch cái món nợ đó đâu, thật tình mà nói như vậy. Nhưng mà muốn đi sớm được không? Không được. Muốn đi sớm không được rồi, giả sử như còn người đó bây giờ muốn ở ná lại, bởi vì sao? Người thân mình chưa về tới, còn xa quá à, và nán lại nữa, nán được không? Cũng không được. Tức là đối với những cái chuyện quan trọng sống chết như vậy mà mình muốn thêm một chút cũng không được, mình muốn bớt đi một chút cũng không được. Cái gì nó tới à. Mình muốn chi cho nó khổ, vì muốn thêm mà thêm không được nó cũng khổ, mà muốn bớt mà bớt không được nó cũng khổ. Có phải vậy không? Như vậy thì chừng nào nó chết thì nó chết, mình đừng có muốn chết sớm, mà mình cũng không có muốn sống lâu, bởi vì chính cái muốn của mình đã không được toại nguyện làm cho mình khổ. Thì đó là tôi nói là cái lượng sống cao nhất mà chúng ta có thể gặp trong cuộc đời. Còn mấy cái chuyện khác thì nó còn nhẹ nhàng hơn, nhỏ hơn, nhưng mà nó cũng mang tính chất như vậy đó. Tức là mình muốn có phước nhiều, mình muốn có phước ít. Trời ơi, muốn gì đâu có được đâu. Chừng nào phước thì nó tới thì nó tới, mình muốn nó đừng tới cũng không được. Mà bây giờ nó chưa tới, mình nói tới đi, cũng đâu có được đâu. Phải vậy không? Vậy thì muốn gì cho nó mệt, cứ để cho nó bình thường, tự nhiên. Thì cái này là gọi là sao? Gọi là tùy theo nhân duyên của nó thôi. Đấy. Cho nên có nhiều người đó, 7-80 tuổi rồi, 80 tuổi rồi. Này, tôi thấy thì tôi sống chừng 3 năm nữa. À, chi vậy? Rủi rằng tí nghĩ vậy mới có năm mà chết rồi sao? Chết không nhắm mắt. Trời ơi, tôi tính tôi được 3 năm mà giờ mới có năm mà đi rồi. Đi không chưa muốn đi. Có nhiều người nói vậy đó. Nhiều người mới chừng 50 tuổi à, nói giờ có vẻ như mình giác ngộ. Tôi không cầu sống lâu đó, chừng 5 năm nữa. Bởi vì mình nghĩ rằng cái việc 55 tuổi là cái việc trong tầm tay. Trời ơi, tôi nghĩ là tôi không sống lâu đâu, tôi sống chừng 5 năm nữa thôi. Năm nay tôi 50 tuổi rồi, chắc chừng 55 tuổi. Nhưng mà trong lòng của mình nghĩ là mình dư sức sống tới đó. Nói vậy chứ mình nghĩ vậy. Nhưng mà tội nghiệp có cái là mới 51 tuổi chết rồi. Lúc đó chết không cam tâm. Trời ơi, tôi tính tôi 5 năm rồi, mới có 1 năm mà chết rồi. Cho nên mai mốt quý Phật tử đừng có cái Tết nhất tới rồi nè. Sau này mấy tháng nữa tới Tết. Đừng có chúc người ta, chúc sống lâu trăm tuổi. Chuyện đó là lừa gạt người ta đó. Mà mấy người kia nghe mọi người lừa gạt cái mình cũng tin theo. À, chắc mình cũng có hy vọng tới 100 tuổi. Tới chừng sống được 98 tuổi cái sửa soạn đi, cái họ cũng chưa ưng nữa. Mặc dù cái số 98 tuổi là cái số là không có ai có thể, là khó, rất là khó có ai có thể mà bì được, là đạt được vậy đó. Nhưng mà mình cứ bị cái ấn tượng là người khác đó, chúc sống lâu 100 tuổi. Cho nên tới đó mình chưa ưng. Mà chưa ưng thì sao? Tức là tâm nó không có thoải mái chút nào. Và lúc đó thì vẫn còn bám víu vào cuộc sống này. Tại vì tôi tính 100 lần mà, cái này chưa tới, còn 2 năm nữa mới được 100. Và do cái tâm bám víu đó mà chúng ta dù cho bỏ xác thân, chúng ta cũng phải quay trở lại đây. Vì cái động lực của cái sự bám níu đó. Cho nên mai mốt mà tôi gặp quý Phật tử Tết tôi chúc vậy đừng bị sốc nha. Tôi chúc cho quý Phật tử không có thể 100 năm đâu. Bởi vì cái đó là mình ảo quyền thôi, làm sao có được cái chuyện đó. Mà giờ chúc sao cho nó an ổn đây. Thí dụ như bây giờ tôi chúc với quý Phật tử sống 2 năm nữa nha. Nói vậy nhiều khi cái người bị sốc, mà có khi cũng chưa được vậy. Cho nên tôi chúc cho quý Phật tử sống cho tới khi chết vậy. Vậy là không bao giờ mà chúng ta thất vọng hết. Phải vậy không? Chứ còn sống là chắc là 70 tuổi, 80 tuổi là nó cũng nhiều khi chưa được cái đó thì sao? Thì chúng chết một cách tức tưởi nữa. Mà chết tức tưởi thì chúng ta sẽ quay đầu lại trong vòng luân hồi sanh tử. Và cái đó gọi là chúng ta không chấp nhận theo nhân duyên. Cho nên nếu mà cái người nào suy nghĩ về nhân quả một cách đúng theo nhân duyên lời Phật dạy, thì tuổi thọ mình có bao nhiêu, mình hưởng bao nhiêu. Mình không có trông đi sớm, vì trông đi sớm nó cũng làm cho mình bất an, mà mình cũng không có trì liếu ở lại, mà mình cũng bất an luôn. Cho nên mình cứ để theo cái nhân duyên là nó chừng nào nó tới thì mình đi, nó chưa tới thì mình còn ở. Đó là tôi nói về cái sống chết. Còn những cái phước báo thế gian thì cũng giống như vậy, chừng nào cái phước tới thì mình hưởng, còn không có phước tới thì thôi, mình đừng có thòm thèm của người khác, rồi mình đừng có ước ao, rồi mình đừng có cách này cách khác. Bởi vì mình làm những cái cách đó là coi chừng như tôi nói nãy là nợ đó, chứ không phải là không nợ đâu. Cho nên thôi, nợ làm chi, có nhiêu sống nhiêu, không dai nợ làm gì, mất công trả lời, phải không? Vậy mà có nhiêu sống nhiêu vậy mình an tọc tâm à. Dù cho mình có nghèo, mình có thiếu hơn người khác, nhưng mà tâm mình vẫn an. Còn có gì mà dai nợ rồi mình cũng mà mặc áo rồi cho nó xinh sang, rồi đi nhà hàng, rồi rốt cuộc về cái nhớ tới món nợ là ngủ không yên. Mà nhất định mình phải trả thôi. Cho nên tốt hơn hết có áo vải, mặc áo vải, có cơm hẩm, ăn cơm hẩm, mà tâm hồn mình nó nhẹ nhàng. Thì cái này gọi là gì? Gọi là tùy duyên mà giải thoát. Dù cho hàng tại gia cũng vậy, dù cho hàng xuất gia cũng vậy. Nếu mà quý Phật tử toan tính cái này, toan tính cái kia để mình có được mình hưởng, khỏi có lo, có phước báo thì mình hưởng. Dù cho không có phước báo, mình toan tính thế mấy nó không có đâu. Cho nên có lần tôi nói một cái bài pháp gọi là phước tràn với phước giác. Quý Phật tử thấy có một người nào đó mà họ làm ruộng á, xong rồi cái họ đổ vô bồ lúa, họ cứ đổ vô cho đến khi bồ lúa nó đầy lên, rồi nó giót ngọn lên, cái nó tràn ra ngoài. Thì tới chừng tràn tới đâu mình hốt tới đó mình xài. Thì cái mình xài cái phước tràn đó đó, thì mình vẫn còn một bồ lúa đầy. Còn này mình gấp xài quá, nó chưa tràn, mới có hơi hai phần à. Mới hai phần phải chi mình để vậy, mình đổ vô tiếp tục thì sao? Nó tràn lên thì mình xài. Không đâu, nhào vô xúc, nhào vô xúc mà xài. Bởi vì mình sợ rằng mình không có xúc vậy chắc mình không có xài được. Mình xúc ra, mà xúc riết như vậy đó, mình muốn xài nhiều quá như vậy đó, coi chừng mới đầu nó còn lên, còn hai phần hay là còn đầy bồ, nó chưa có tràn, mình xúc rồi còn dễ nha. Thì cái đó là những cái nhận dụng, cái cách để mình hưởng thụ những cái hạnh phúc của mình. Gọi là mình xúc ra mình xài đó. Nhưng mà sau này mình xài nhiều quá, cái phước của mình không có đổ vô, tức là không có gieo nhân, mà mình cứ xúc ra cái thành quả mình xài. Coi chừng cái xúc nó gần gần tới đáy, cái mình... Khi mà chúng ta càng vận dụng á, thì càng ngày cái phước của mình nó càng mỏng đi. Nó càng mỏng đi. Và như vậy thì mới đầu người ta tìm, ta xài nó dễ. Sau này chúng ta phải xuống dưới đáy bồn, ta xét lên. Rất là vận dụng vất vả nhọc nhằn để mới có mà xài. Thì cái lúc đó gọi là giác rồi đó. Mà giác thì coi chừng nó cạn, mai mốt giác cũng không có nữa. Cho nên nếu chúng ta không có xuất ra để chúng ta xài thì sao? Không phải là chúng ta không có để xài, nhưng mà nó có còn ở đó trong bồ. Cho nên khi mà quý Phật tử trong cái cuộc đời này, khi chúng ta chuyển qua một cái đời này qua một đời khác, thì nó có một cái mà gọi là cái cánh cửa sống chết của chúng ta, chuyển từ đời này qua đời khác. Tuy rằng là có sống có chết, có thai có đổi, nhưng mà quý Phật tử biết thời gian nó vẫn liên tục và nhân quả nó vẫn liên tục. Cho nên những cái nhân nào mà chúng ta đã có rổ ra quả rồi mà chúng ta gặt hái thì nó hết. Nhưng mà cái nhân nào mà chúng ta chưa trổ quả, chưa gặt hái thì nó vẫn còn, và nó sẽ theo chúng ta từ đời này qua đời khác. Ý tôi muốn nói là chưa hưởng thì nó cũng còn đó, không có mất mát gì đâu mà gấp mà hưởng. Và chính như vậy đó thì chúng ta sẽ không có vận dụng thái quá, chúng ta không có bon chen để mà mình hưởng. Mà như vậy thì chúng ta lại hưởng được nhiều, tức là chúng ta hưởng một cách an tâm. Còn chúng ta bon chen nhiều quá thì coi chừng giác bồ lại. Tôi nói rằng cái phước của chúng ta có nhiều, người ta hưởng bao nhiêu. Tôi có thí dụ như vậy nè, có lần cũng thí dụ trong những cái buổi giảng trước. Giả sử như cái phước của mình á, mà tôi ví dụ như là phước ăn đường đi. Một cuộc đời của mình nó có 50kg đường để mình ăn. Nhưng mà giờ từ nhỏ tới lớn mình khoái ngọt quá, ăn cái gì mình cũng nêm ngọt ngay hết trơn. Ai người ta cũng ngán hết trơn mà mình nói vậy vừa với tôi á, tôi ăn ngọt vậy đó. Mà ăn quen vậy tức là sao? 50kg đường này mình xài quá nhiều đi, xài phung phí, mình xài nghĩa là mình hưởng thụ nhiều quá. Cho đến lúc nào đó 50kg đường mà cái phần phước của mình được hưởng á, nó hết, hết cái phước đó, nhưng mà tuổi thọ của mình chưa hết. Thì một hôm nào đó cái mình có không khỏe trong người, đi khám bác sĩ nói tiểu đường rồi, từ đây về sau không được ăn đường nữa, là cái phước 50 ký đường mình hết rồi đó. Mình biết rằng tuổi thọ mình còn, nhưng mà còn người ta ăn đường được, mà mình ăn đường không được nữa rồi, tại vì cái phước mình đã hưởng hết. Tại mình ghét mình hưởng hết rồi. Còn ngược lại, thí dụ như là trường hợp, thí dụ như muối chắc ít hơn, mình có một cuộc đời mình ăn 10 ký muối thôi, thí dụ vậy. Nhưng mà gặp mình từ nhỏ tới lớn, nêm cái nào cũng mặn hết trơn, ai cũng nói trời ơi sao mặn chát được, ăn dừa của tôi rồi đó. Thành ra mình ăn mặn hơn người ta, ăn mặn đến chừng mà tôi sử dụng nhiều quá 10 ký muối nó hết rồi, mà tuổi thọ mình chưa hết nữa. Thì lúc nào nó đi khám bác sĩ, các bác sĩ đây cào áp quyết không được ăn muối, là hết phước ăn muối rồi. Thành ra quý Phật tử thấy có những trường hợp mà chúng ta sử dụng nhiều quá thì nó không còn để sử dụng. Vậy thì có gấp gì đâu, chúng ta cứ tự nhiên, cái nào tới thì chúng ta sử dụng, không có tới thì thôi. Nhất là các vị xuất gia, có thì chúng ta thọ dụng, không có thì thôi. Đừng có cái thấy người ta rồi cái mình muốn cho mình được để mà hãnh diện hay tự hào gì đó, thì cái đó làm ký sổ nợ hết. Trường hợp này gọi là ký nợ. Còn nếu mà để tự nhiên người ta muốn cúng, cúng không cúng thôi, thì người, cái lúc trong trường hợp đó mà nếu người ta cúng được bao nhiêu thì cái đó là phước của mình. Vì chúng ta không có vận dụng qua thân khẩu ý để người ta là đi dài, không có dài nữa. Thì đây là tôi phân biệt thế nào gọi là phước, thế nào gọi là nợ. Nếu chúng ta có ý muốn mong chờ, nếu chúng ta có ngỏ ý, nếu chúng ta có hành động gì đó để chúng ta cúng dường thì cái đó là nợ. Còn nếu chúng ta không có ý gì hết mà tự nhiên nó tới thì cái đó gọi là phước. Hai cái này phân biệt rất là rõ. Quý Phật tử nói chúng ta nên hưởng phước, đừng dai nợ, vì dai nợ làm ta phải trả nợ. Với lại chúng ta nếu mà sống theo nhân duyên vậy đó, thì ở đây tôi có một thí dụ nữa. Bởi vì cái điều mà quan trọng nhất của chúng ta là gì? Đúng ra các vị cổ đức có nói rằng là sanh tử sự đại. Cái điều quan trọng nhất của mình là sự sanh tử. Cho nên bây giờ dù cho quý Phật tử mà có tu tịnh độ, cầu nguyện giảng sanh, ai cũng có nguyện giảng sanh. Nhưng mà có lần tôi cũng nói, trong những cái lần mà có dịp xen xẻ với quý Phật tử, tôi nói rằng tu tịnh độ chỉ có một cái điều kỵ, cấm kỵ duy nhất mà người tu tịnh độ cần phải lưu ý, mà coi chừng chúng ta tu tịnh độ mà không có kết quả. Đó là gì? Đó là sợ chết. Người tu tịnh độ mà sợ chết là cái người đó coi chừng không được giảng sanh. Vì sao vậy? Một điều đơn giản mà chúng ta dễ thấy, tức là muốn được giảng sanh thì phải chết thôi, chứ đâu có ai sống nhăn mà giảng sanh được đâu, phải vậy không? Mà bây giờ mình sợ chết tức là mình sợ giảng sanh rồi, còn gì? Sợ chết tức là mình sợ giảng sanh rồi. Do đó nếu mà chúng ta sợ chết thì dù cho chúng ta nói, tôi có thể tuyên bố cho mọi người, tôi là kiên trì nhất định một đời này tôi được giảng sanh, nhưng mà tôi sợ chết lắm. Kể như là chúng ta không có dự phần giảng sanh. Bởi vì chúng ta biết là chết mới được giảng sanh, đáng lẽ ra đó. Thí dụ như quý Phật tử làm thủ tục để mà đi định cư ở nước ngoài, đoàn tụ với gia đình, thì khi mà mình nghe nói cái hồ sơ của mình lên rồi người ta phỏng vấn cho mình được rồi cái nọ, thì mình mừng hay là mình rầu? Mừng hay rầu? Cái này phải trả lời hai bên. Nếu mình mừng á, tức là mình muốn đi, phải không? Còn mình nghe nói là hồ sơ xong hết rồi, rầu quá, là có nghĩa là sao? Không muốn đi. Phải không? Phải vậy không? Thành thử ra khi mà quý Phật tử muốn về cực lạc mà nghe bác sĩ nói ông còn 3 tháng nữa thì mình sợ hay mình nôn? Nếu mình muốn về thì mình nói thôi vậy, gần tới rồi, gần tới rồi. Còn nếu mình không muốn về thì mình nói trời ơi 3 tháng nữa sao, bao quá vậy? Phải vậy không? Cho nên khi mà quý Phật tử tự gạn lấy mình là chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đậu hay rớt liền. Tự gạn lấy mình thôi chứ không cần phải người khác nhận xét, chúng ta tự nhận xét. Cho nên có lần tôi nói với tử vậy, nếu mà chúng ta đi đâu đó mà có cái dịp rồi chúng ta bị thế nào, trong cuộc sống chúng ta cũng có cái này, bị một cái tai nạn nào đó, có thể có một số người đi chung với mình trong một chuyến xe nào đó, ta bị tai nạn đó, ta chết hoặc ta trọng thương, còn mình thì chỉ hơi say sát nhẹ thôi. Sau đó cái sao? Mình về mình kể lại cho mọi người, trời ơi cái tai nạn kế một bên tôi vậy, tôi thấy là chết trước mắt vậy đó. Nhưng mà may quá mới có bị thương thôi. Thì cái người này nếu mà không tu tịnh độ cầu giảng sanh thì thôi tôi không bàn. Nhưng mà nếu mà người tu tịnh độ cầu giảng sanh mà nói kiểu này là tôi điểm mặt tôi nói vậy là không được giảng sanh. Tại sao vậy? Tại vì đáng lẽ ra lúc đó phải nói như thế này, rủi quá, tôi tưởng đâu kỳ này tôi được giảng sanh rồi mà rốt cuộc cũng còn ở đây để chiến nữa. Thì như vậy cái người này mới là cái người được giảng sanh. Chứ còn này may quá tôi chưa được giảng sanh, rồi nói vậy làm sao giảng sanh được? May quá tôi kỳ này tôi chưa được giảng sanh. Giống như mà đi phỏng vấn mà mình đoàn tụ với gia đình đó, may quá kỳ này tôi sớt rồi. Nói vậy nghe được không? Tức là biết ngay rằng cái người này không muốn đi. Cho nên mấy cái trường hợp đó quý Phật tử tự nghiệm đấy, mình mai mốt mình có tai nạn gì, xích xuất một cái tai nạn mình chết người đó, rồi sau này mình tự hỏi mình đó, cái này là may hay rủi của mình vậy cả. Nếu mình nói may quá thì thôi ở đây ở ta bà này mình có duyên ta bà lâu lắm. Còn nếu mình nói trời ơi rủi quá, tôi tính là tôi đã được về rồi đó mà trễ một chiếc nữa rồi nha, thì cái người đó chắc chắn là được giảng sanh. Và cái người đó mà nghe bác sĩ nói là bây giờ ung thư thời kỳ cuối rồi còn có 3 tháng nữa là người này nôn lên liền, chứ không có nói tới đó là mặt mày đó xanh lè hết trơn rồi run rẩy hết trơn là không được. Cho nên quý Phật tử chờ nha, thế nào thì cũng có cái tin này, chắc chắn là chúng ta sẽ gặp những cái này trong cuộc đời. Và đây là cơ hội để chúng ta trắc nghiệm tâm của chúng ta, coi coi chúng ta có duyên về ta bà nhiều hay chúng ta duyên về cực lạc nhiều. Tự mình trắc nghiệm và tự mình trả lời. Như vậy thì hôm nay tôi chỉ nói với quý Phật tử về cái điều này, cái mặt này, tức là những cái điều mà chúng ta thọ dụng trong cuộc đời này, nhất là các vị xuất gia, làm sao cho chúng ta phân biệt được là phước hay nợ. Cái phước tức là chúng ta không chờ đợi, không mong cầu, tự nó tới. Thì tất cả những cái sự thọ dụng đó, chúng ta thọ dụng cách nào chúng ta cũng không nợ hết. Dù cho chúng ta tu hành không có tốt đi nữa thì cũng không có nợ. Nhưng mà một khi mà chúng ta có ngỏ ý mong cầu và mong muốn người khác cúng dường cho mình, và chúng ta đạt được cái kết quả đó, tức là chúng ta đã vay nợ. Và trong trường hợp vay nợ này thì chúng ta phải trả nợ bằng cách mang lông độ sừng. Vậy thôi. Cho nên phân biệt giữa cái phước và cái nợ. Và đồng thời từ đây đó, hôm nay tôi cũng muốn là nếu chúng ta tin thật sâu về nhân quả, chúng ta không vay thêm. Và cái thành quả của chúng ta, nói về quả báo của mình có nhiều hưởng nhiều, vậy là ổn nhất. Tức là cái điều người ta không có vay thêm, vì nhân quả là vậy. Và nếu mà ta tin sâu về nhân quả thì chúng ta cũng không cần phải bon chen, không cần phải tìm cách này thế kia để mà chúng ta hưởng phước. Cái phước nó tự tới. Nếu chúng ta có gieo trồng thì cái phước nó tới. Chúng ta không mong cầu, không chờ đợi, nó vẫn tới với mình như thường. Còn cái mà chúng ta chưa có gieo trồng mà chúng ta mong chờ, chúng ta mong cầu, nó vẫn không tới với mình như thường. Giống như cái phước báo của chúng ta về tuổi thọ, nếu nó mãn rồi, chúng ta muốn kéo dài cũng không được. Nếu nó chưa mãn, chúng ta muốn chấm dứt cũng không được. Đó là những cái chuyện quan trọng mà chúng ta suy nghĩ. Cho nên từ những cái đó thì chúng ta sống theo một cách tự nhiên, thoải mái. Chúng ta chấp nhận những cái tới và chúng ta không có mơ ước những cái gì. Nhưng mà nói như vậy thì quý Phật tử sẽ nói rằng là sống như vậy kiểu này làm sao mình có những cái động lực để năng nổ trong cuộc sống. Thì ở đây chúng tôi gợi ý thêm cho quý Phật tử suy nghĩ cái câu mà Đức Phật dạy rất là căn bản đó nghe. Tức là làm tất cả điều lành, tránh tất cả điều ác và giữ lòng cho trong sạch. Cái mà nãy giờ tôi nói là tùy cái nhân duyên nó tới đâu, người ta hưởng tới đâu, tức là giữ lòng cho trong sạch. Tức là điều này người ta đề cập tới cái quả báo. Có cái quả phước báo như thế nào thì người ta hưởng như thế đó. Phước báo nhiều, người ta hưởng phước báo nhiều. Phước báo ít, người ta hưởng ít. Giữ lòng cho trong sạch, tức là không có chờ đợi mong cầu cái gì hết. Mà khi nó tới, chúng ta không có chối bỏ. Dù cho quả báo đó là quả báo xấu, nó tới với mình, chúng ta cũng không chối bỏ. Tiếp nhận hết. Dù cho quả báo tốt với mình, chúng ta cũng không chối bỏ. Cái gì được không? Nghe nói vậy quý Phật tử có nghe nó lạ gì không? Dù cho quả báo tốt với mình, chúng ta cũng không chối bỏ. Cái điều này thẳng rồi, tôi đâu có chối nào đâu. Quả báo tốt là tôi lãnh liền, chứ tôi đâu có chối. Nhưng mà dù cho quả báo xấu, chúng ta cũng không chối bỏ. Tại vì nó tới rồi, chối cũng không được đâu. Quả báo tốt chúng ta không có mong cầu, vì nó là có rồi, nó tới nhiêu đó thôi. Không phải là mong cầu mà được. Từ đây chúng ta sẽ sống theo cái tâm gọi là giữ lòng trong sạch, tức là không mong cầu, không chối bỏ. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì sống pha không có thờ ơ, không có buông trôi, mà rõ ràng ở phía dưới trước chúng ta có cái phần nhân kìa, tức là làm tất cả điều lành, tránh tất cả điều ác. Đây là phần năng nổ tích cực của chúng ta trong cuộc sống. Có điều thì cái phần sau, tức là cái phần giữ lòng cho trong sạch, tức là sao cũng được, tới bao nhiêu cũng được, không sao, chúng ta không có chờ đợi mong cầu gì hết. Thì cái này gọi là giữ lòng cho trong sạch, không ô nhiễm. Đó là nói về phần quả. Còn về phần nhân thì chúng ta nói sao cũng được, không phải ai ăn. Phần nhân là chúng ta phải làm tất cả điều lành một cách tích cực, và chúng ta phải tích cực tránh tất cả điều ác. Tôi dùng chữ tích cực tránh tất cả điều ác, tức là nếu mà chúng ta phải có một cái tâm mạnh mẽ để tránh điều ác. Nếu ta không mạnh mẽ thì coi chừng những điều ác nó sẽ cám dỗ chúng ta, là chúng ta không thoát khỏi sự cám dỗ của nó. Chúng ta phải mạnh mẽ để tránh điều ác, chứ không phải là chúng ta là yếu đuối và chúng ta tránh điều ác được. Yếu đuối là bị điều ác nó chi phối mình liền. Tại vì sao? Nó có những sự hấp dẫn. Điều ác nó sẽ có những sự hấp dẫn. Tôi nói vậy rồi quý Phật tử suy nghiệm trong cuộc đời chúng ta sẽ thấy được. Chúng ta phải mạnh mẽ chúng ta mới có thể làm được điều lành. Chúng ta phải mạnh mẽ chúng ta mới có thể tránh được điều ác. Nếu chúng ta không mạnh là chúng ta không tránh được điều ác đâu. Vì nó cám dỗ chúng ta bằng một sức mạnh rất đáng kể. Và chúng ta không có mạnh mẽ chúng ta không làm được điều lành đâu. Tại vì nó sẽ có nhiều cái thử thách cho chúng ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ bạch thầy, con rất hoan hỷ để được thạng sư giảng cho chúng con về cái phước và cái nợ. Con cũng đã hiểu được. Tuy nhiên, để làm rõ hơn cái vấn đề này, con xin đặt ra một câu hỏi. Trở lại cái trường hợp cái vị tu sĩ mà khi thọ nhận được những cái phần mà của Phật tử cúng dường, dạ, thì hồi nãy đã biết rằng phần phước và phần nợ đã giải thích rõ. Tuy nhiên, con xin hỏi thêm, ví dụ trường hợp mà đã phước báo rồi, ví dụ như cái vị,
ví dụ trường hợp đã gì?
Đã được phước báo đầy đủ rồi.
Đã được phước báo.
Dạ, nhà sư giảng như hồi nãy đó, tụi con đã hiểu rồi đó. Thì sau đó, cái vị sư đó sử dụng cái đồng tiền đó không đúng chánh pháp. Thì như vậy, cái phước đó có phải thành nợ không?
Hay là phước đó có gì?
Nó có phải, nó trở lại thành nợ hay không? Bởi vì nhân quả thì nó là ba đời. Nó liên tục, nó không phải là dứt trong một cái kiếp. Cái kiếp đời đó. Thì thưa bà sư, sư giảng rõ hơn cho chúng con biết. Ví dụ cái vị sư đó, vị thầy đó nhận cái được phước báo quá nhiều, và cái là đúng là cái phước báo, nhưng sau đó cái số tiền đó, ví dụ đã nhận được rồi mà xin nó kiêu mạng, hoặc là sử dụng cái số tiền của đàn tính thí đó, cúng dường mà làm những cái việc chẳng hạn như lo cho bản thân của mình mà không đúng chánh pháp, rồi thì cái phần phước nó như thế nào? Nó có mất không? Nó có phải trả thành nợ không ạ?
Cảm ơn. Cái này là một cái điều để giúp cho chúng ta thấy rõ hơn về cái việc sử dụng phước báo. Tôi nói thí dụ này để cho quý Phật tử nó rõ hơn, và cũng ít có cái nó ảnh hưởng đến một số những vấn đề tế nhị nhạy cảm. Tôi nói thí dụ một người ở thế gian. Tức là cái người ở thế gian thì quý Phật tử biết cũng thời làm ăn vậy, cũng thời đầu tư vậy, và nhiều khi cũng không phải hơn kém gì vấn đề tính toán đâu. Nhưng mà ở ngoài đời người ta không biết giải thích thế nào, người ta giải thích là cái người đó có thời, người kia không có thời, mà sẽ có những cái thành quả khác nhau. Nhưng mà trong Phật giáo thì không có nói là có thời, không có thời. Phật giáo đó là có nhân phước hay không có nhân phước thôi. Và như vậy thì đối với một người ở thế gian, khi mà người ta có một cái số những cái tài sản, cái điều đó tài sản hơn người khác là người ta có cái phước báo, người ta đã gặt hái cái phước báo của họ. Và bây giờ cái vấn đề của Phật tử đặt ra, tức là vấn đề sử dụng phước báo. Nếu người này sử dụng phước báo bằng cách người này chỉ thọ dùng một phần và phần còn lại chia sẻ cho mọi người qua cái tinh thần từ thiện xã hội, vân vân, thì cái người này gọi là không phải là xài đúng đâu, mà người này là bắt đầu gieo nhân mới bằng những hành động của họ. Nhưng nếu người này thay vì mà làm những cái chuyện đó thì tôi sẽ đầu tư, tôi làm thêm, tôi sẽ đào ao, tôi nuôi cá tra, tôi sẽ mở một cái hãng nước mắm, hay tôi sẽ làm cái lò sát sinh gì đó, đối với luật pháp tôi không có gì phạm pháp hết, người ta còn khuyến khích khích lệ tôi đó mà, à tôi nuôi tôm vân vân, à tôi sẽ mở ra những trại chăn nuôi, cái điều đó nhà nước sẽ khích lệ tôi, không có phạm pháp gì hết. Nhưng mà đối với Phật pháp thì cái này ảnh hưởng ít nhiều tới nghiệp sát. Thì khi mà tôi sử dụng phước báo của tôi mà nó ảnh hưởng nghiệp sát, tức là tôi đang gieo nhân mới đây, gieo nhân mới bằng cách tôi đầu tư vào cái chỗ này chỗ khác. Cái này là do tôi có những cái thể hiện bằng ý, bằng thân, bằng khẩu, để tôi đầu tư vô, tôi làm ăn cái kiểu này. Thì chính cái làm ăn này là gieo nhân, chứ không phải là do cái hưởng thụ cái phước báo đó mà gieo nhân. Hưởng thụ phước báo đó không có gì gọi là gieo nhân hết. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng cái phước báo đó vào những mục tiêu như thế nào, thì cái mục tiêu đó là cái sự vận dụng của ý, của thân, của khẩu chúng ta. Thì cái này gọi là bắt đầu gieo nhân mới. Đây là gieo nhân, sử dụng những cái phước báo đó để gieo nhân. Còn nếu mà chúng ta sử dụng cái phước báo đó để mà chúng ta làm những việc từ thiện, chúng ta sẽ phát triển cúng dường Tam Bảo, thì cũng là một sự gieo nhân. Nhưng đây gọi là gieo nhân lành. Chứ cái hưởng, khi mà nói hưởng thì không có nghĩa là không gieo nhân. Hưởng thì có gieo nhân, nhưng mà khi người ta hưởng thụ cái đó theo một cái khuynh hướng nào đó, thì chúng ta sẽ gọi là gieo nhân theo khuynh hướng đó. Hoặc là chúng ta gieo nhân thiện, sử dụng cái phước báo đó để gieo nhân thiện, sử dụng phước báo đó để gieo nhân bất thiện. Thì đây chính là cái nối tiếp giữa cái thành quả và cái nhân mới. Đó là cái sự liên tục giữa nhân quả. Cho nên khi chúng ta có phước, đó là điều trong quá khứ mà chúng ta đang gieo nhân. Nhưng vấn đề quan trọng của chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta sử dụng phước báo đó như thế nào. Sử dụng phước báo đó, thế nào gọi là điều thiện, thế nào gọi là điều ác. Đây là một lĩnh vực mới nữa. Thế nào gọi là chúng ta sử dụng phước báo đó theo một điều thiện, thế nào gọi là sử dụng phước báo đó theo cái điều bất thiện. Ở đây tôi nói luôn, nếu chúng ta sử dụng phước báo đó với tâm vị tha, thì cái sử dụng phước báo đó gọi là sử dụng theo chiều hướng thiện. Còn nếu chúng ta sử dụng phước báo đó theo tâm vị kỷ, tức là chúng ta sử dụng cho mình và cho một nhóm nhỏ nào của mình và tâm. Bởi vì sao? Dù cho tôi có sử dụng cho gia đình hay sử dụng cho dân tộc hay sử dụng cho đạo pháp, nhưng mà cái đó nó dính ít nhiều tới chữ của tôi. Thì cái này gọi là, nhiều người gọi là vị kỷ. Tùy theo cái tâm của chúng ta là vị kỷ, vị tha, thì nó sẽ xác định rằng cái hướng mà chúng ta sử dụng này là thiện hay bất thiện. Thì đây là sử dụng phước báo bằng cách là chúng ta gieo nhân. Và tùy theo cái tâm vị tha hay vị kỷ của mình mà chúng ta gieo nhân thiện hay gieo nhân bất thiện. Đây là sự nối tiếp của quả rồi nó tới nhân. Như vậy không phải là hưởng quả là gieo nhân, mà là khi chúng ta sử dụng cái quả đó theo những hành động của chúng ta, chúng ta theo một khuynh hướng thiện hay bất thiện, tức là chúng ta gieo nhân. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng đó, tức là chúng ta vận dụng thân khẩu ý của mình. Và hãy sử dụng thân khẩu ý thì gọi là tạo tác, gọi là gieo nhân qua thân khẩu ý. Thành ra đó là cái sự nối tiếp giữa quả, rồi nó lại nối tiếp tới nhân. Cho nên khi sử dụng cái phước báo của mình, chúng ta phải thận trọng làm sao cho sử dụng phước báo này theo khuynh hướng thiện, tức là theo khuynh hướng vị tha, chứ không có hưởng thụ theo khuynh hướng vị kỷ. Dĩ nhiên tôi muốn nói cái điều này nữa, tức là không có một cái lằn ranh hẳn hòi giữa bên phía bên này là vị tha, bên phía bên này là vị kỷ, mà luôn luôn nó có một cái sự xen tạp ở trong đó. Khi mà bất cứ một cái việc làm nào của chúng ta cũng có một phần vị tha và phần vị kỷ. Nếu cái phần vị tha nó chiếm trên 50%, xen tạp một ít vị kỷ, thì cái này được xếp loại vị tha. Tùy theo cái tỷ lệ phần trăm trong này, trong 100% đó, nếu mà nó 60% vị tha, dĩ nhiên nó chen lẫn vô trong đó 40% vị kỷ, thì cái này cũng xếp vào loại vị tha. Nhưng mà dĩ nhiên không vị tha bằng 90% vị tha, có 10% vị kỷ. Nhưng vẫn có một cái vị kỷ trong đó, chứ không có tuyệt đối hoàn toàn vị tha. Chỉ có những cái bậc thánh thiện như Đức Phật và chư Bồ Tát. Và cũng không có hoàn toàn vị kỷ hết. Thì những cái người mà hoàn toàn vị kỷ như vậy chắc là họ đang ở dưới địa ngục. Chứ không có ở đây. Chúng ta ở đây khoảng giữa chừng, tức là cái phần vị tha và vị kỷ chúng ta luôn luôn có xen tạp với nhau. Có điều chúng ta nên cân nhắc trong mọi cái hành động sử dụng phước báo của mình, làm thế nào cho phần vị tha lớn hơn phần vị kỷ, tức là chúng ta đang khuynh hướng đi ra ánh sáng. Còn ngược lại, nếu mà phần vị kỷ chúng ta nhiều hơn phần vị tha thì chúng ta đang có khuynh hướng đi vào bóng tối. Đây là định hướng của chúng ta, của mỗi người chúng ta. A Di Đà Phật.
Dạ, con có một cái câu hỏi của cái cô đó, cổ không ngại nên là cũng cổ ghi. Con xin bạch sư, ở nhà con thường hay mở máy nghe kinh trước khi đi ngủ và vừa nghe vừa ngủ, như thế có tội hay không? Mong sư hoan hỷ chỉ dạy cho con. Có một cô Phật tử.
A Di Đà Phật. Quý Phật tử thấy bà ngài, cái điều này có thể nó cũng tương tự với câu hỏi là mình định tâm niệm Phật và tán tâm niệm Phật, tức là khi mình tâm niệm Phật vậy mình xen tạp những ý nghĩ khác vậy có tội hay không, vân vân. Cũng giống như là nghe kinh mà là nghe kinh trong lúc mình ngủ rồi này cái đó, vậy thì có tội hay không, cũng giống vậy thôi. Thì quý Phật tử biết rằng là khi mà ngoài trời của chúng ta đó, ban ngày đó, thì nó có hai trạng thái gì. Khi mà cái mùa nào gọi là mùa nắng, không phải là mùa mưa đó, thì khi mặt trời nó lên thì chói lọi, và khi mà ánh nắng mặt trời nó rọi xuống mình đó, thì chúng ta thấy rõ ràng in cái bóng của mình ở dưới. Đó là ánh mặt trời không có mây che. Có phải vậy không? Phải không? Phải không? Còn nếu trong trường hợp nào vào mùa mưa đó, thì có những cái là mây nó che, nó che mặt trời, mình không thấy, mình nhìn lên mặt trời mình không thấy mặt trời đâu. Nhưng mà vào ban ngày thì mình còn thấy đường đi không? Có không? Có thấy đường đi không? Vẫn thấy đường đi. Tức mà cái lúc bây giờ thì chúng ta nhìn thấy ở dưới giữa trưa, mình ta nhìn thấy, chúng ta có thấy bóng mình dưới không? Không thấy bóng. Nhưng mà vẫn thấy ánh sáng, vẫn có ánh sáng để mình ta nhận rõ mọi vật xung quanh. Như vậy thì nếu mà chúng ta định tâm niệm Phật giống như ánh sáng mặt trời không có mây che, chúng ta định tâm nghe Pháp thì cũng có kết quả như vậy. Còn nếu mà chúng ta tán tâm nghe Pháp, tán tâm niệm Phật, hay là vừa nghe Pháp vừa ngủ, thì nó cũng giống như là mặt trời bị mây che vậy thôi. Tuy là nó chưa có phát huy hết tất cả những cái hiệu năng của cái lời kinh hay là của công đức niệm Phật, nhưng mà chúng ta vẫn thấm được một phần gọi là cái ánh sáng nó bị che khuất đi. Dĩ nhiên nó không có chói lọi bằng ánh sáng không có mây. Nhưng mà nói là hoàn toàn không có tích kết quả thì cũng không đúng. Mà như vậy cũng không có gì tội hết, không có gì tội, nhưng mà cái kết quả của nó không bằng định tâm nghe Pháp hay là định tâm niệm Phật. Vậy thôi. A Di Đà Phật. Xin mời.
A Di Đà Phật, bạch thầy, con có cái thắc mắc này, con nhờ sư giải thích giùm cho con sống con hay lo quá.
Hay
con chơi với bạn, bạn hay giúp đỡ con rất nhiều về vật chất lẫn tinh thần, mà con mỗi lần nhận thì rất ngại, nhưng mà người ta vô tâm, người ta cứ giúp đỡ hay là người ta thương người ta cho, mà con cứ nhận hoài vậy rồi sao kiếp sau còn có nợ nữa không thầy?
Cái này nếu mà chúng ta mà có để ý kỹ cái điều mà chúng ta nghe nãy giờ thì chúng ta sẽ giải thích câu hỏi này rồi, cái hỏi này đã được đã giải thích rồi. Tức là mình đang bận tâm vì cái chuyện mình thọ nhận đây có phải là nợ không? Rồi sao nó trả không? Thấy không? Hồi nãy tôi có nói rồi, khi mình nhận vậy mình có chờ đợi mình nhận không? Mình có mong chờ mình nhận không? Nếu mình không có mong chờ nhận gì hết thì cái đó không phải nợ. Nhưng mà mình có cái tâm mà mong chờ để mà mình nhận được. Cái mình nhận rồi cái mai mốt mình tâm, sao con này lâu lâu không gặp cái người đã tới ha? Thì cái đó là nhận, cái đó là nợ. Nhận cái đó là nợ. Nhưng mà vậy, nhưng mà tôi nói thêm cái thí dụ này cho quý Phật tử nghe này, mấy Phật tử khác cũng để ý. Có một đứa học trò, có một em học trò đó, có một cái người đó người ta lo cho nó đi học rất nhiều. Người ta lo đầy đủ những cái phương tiện về, nghĩa là đời sống rồi, tập vở rồi, nghĩa là tất cả những phương tiện rồi, những cái học cụ rồi người ta lo hết cho nó. Bây giờ khi nó nhận thì nó nhận rất là nhiều. Bây giờ nó phải làm sao đây? Rồi nó cứ lo, nó trời ơi, ai cô bác lo cho tôi quá, không biết làm sao tôi trả nợ lại được đi. Vậy là nó lo hoài, nó lo quá mà không học bài rớt à. Như vậy thì nếu mà nó nghĩ tới cái chuyện mà người ta lo nó cho nó đi học vậy đó, thì cái chuyện tốt nhất mà nó suy nghĩ phải ráng lo học. và nó sẽ trả cái ơn của mọi người lo cho nó bằng những thành quả mà nó học, nó đổ đạt, nó có thể ra, nó giúp đời, thì cái điều đó nó có thể trả lại cho người đó, chứ không phải là lúc nào trong lòng nó cũng canh cánh, trời ơi người ta giúp cho mình đi học vậy không biết làm sao mình trả lại được đây, làm sao tôi lo quá. Nếu mà cứ canh cánh như vậy thì bài dở đó không có vô trong tâm trí nó được đâu. Nó lo canh cánh như vậy là nó học dở đó, và nó thi rớt đó, và như vậy thì rõ ràng là nó sẽ phụ lòng mọi người, mà cái nợ đó vẫn còn là y nguyên. Còn ngược lại thì nó sao, thay vì nó nghĩ tới cái công của mọi người lo cho nó thì nó lo ráng học đi cho nó đậu đi, thì nó đậu được thì tức là mọi người ta rất là hài lòng và nó cũng không lo gì cái chuyện trả nữa, và khi nó đậu rồi thì nó có nhiều cái phương tiện để nó trả lại cho những người lo cho nó. Tôi nói thí dụ vậy, quý Phật tử có cảm nhận được không? Thay vì mình lo trả nợ thì mình lo ăn học cho thành tài.
Thì Đà Phật là
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng.